Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lời mẹ Maria khẩn cầu Chúa Giêsu con mẹ cho gia chủ, đôi tân hôn và khách dự tiệc cưới tại làng Cana. Câu nói ngắn gọn, họ hết rượu rồi, cho chúng ta thấy gương mặt dịu hiền, tế nhị, đầy xót thương của mẹ. Đối với những người phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, âu lo, nó cũng cho thấy lòng tin tưởng vững vàng của mẹ nơi Chúa và mối dây kết hiệp thân tình giữa mẹ và Chúa Giêsu, đến độ mẹ dặn các gia nhân, người bảo gì các anh cứ làm theo. Và quả thế, tuy thưa với mẹ là giờ con chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước ra rượu hảo hạng. Người bảo các gia nhân đổ đầy nước 6 chung đá, mỗi chung chứa được khoảng từ 80 tới 120 lít nước dùng vào việc thanh tẩy, rồi bảo họ múc đem cho người quản tiệc nếm thử. Ông quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói, ai cũng thết rượu ngon trước, rồi khi khách ngà ngà say mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Trong trình thuật tiệc cưới làng Cana, từ rượu được nhắc tới 5 lần, và rượu do phép lạ Chúa Giêsu làm ngon hơn rượu có trước đó. Nhất là nó tràn đầy phong phú. Tả lại cảnh Chúa Giêsu sai gia nhân đổ nước đầy 6 chum lớn, Thánh sử Gioan cẩn thận ghi, và họ đổ đầy tới miệng. 6 chum lớn đầy ắp, mỗi chum chứa được từ 80 tới 120 lít, tổng cộng có tới 500 hay 700 lít rượu hảo hạng. Nó là dấu chỉ của sự phong phú dư dật, và đó là một trong các sắc thái diễn tả ơn Chúa Giêsu trao ban cho con người. Chúa Giêsu là nguồn sung mãn, vì thế tất cả những gì người ban đều sung mãn, trào tràn, đầy dư. Ơn thánh đầy dư như nước mà Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà Samaria, cũng như bánh người làm phép lạ hóa ra nhiều để nuôi sống đám đông dân chúng, như sự sống người ban cho chúng ta. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Khi có mẹ Maria can thiệp và khẩn cầu cho chúng ta, Chúa Giêsu sẽ không từ chối điều mẹ xin. Ngài sẽ ban tràn trề ơn thánh cho chúng ta như ý mẹ muốn. Như thế trong cuộc sống thường ngày cũng như trong cuộc sống thiêng liêng, chúng ta phải năng chạy đến với mẹ và cậy nhờ mẹ với lòng tín thác vô bờ. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Thánh sử Gioan không tuyên bố ý nghĩa biểu tượng của rượu tại tiệc cưới Cana. Nhưng nếu duyệt xét các truyền thống của Thánh Kinh Cựu Ước, được do Thái giáo lấy lại, chúng ta có thể nhận ra biểu tượng của rượu với các lý do vững chãi hơn. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, các ngôn sứ dạy rằng vào thời tái thiết hậu Lưu Đày, dân Chúa sẽ tươi vui vì rượu nho phong phú chảy ngập núi đồi, và là thứ rượu nho tuyệt hảo, được Thiên Chúa ban một cách nhưng không. Một vài lần nó được gắn liền với đề tài tiệc cưới. Sách Châm Ngôn cho thấy bà Chúa khôn ngoan dọn tiệc, pha chế rượu ngon và mời gọi con cái loài người tới hưởng dùng. Nó ám chỉ các giáo huấn và lề luật Gia-vê Thiên Chúa ban qua trung gian ông Mô-sê. Ngoài ra còn có hai văn bản cứu thế khác đáng trích dẫn, đó là phước lành tổ phụ Y-sa-ác ban cho con là Gia-cóp. Xin Gia-vê ban cho con xương trời với đất đai màu mỡ và lúa mì rượu mới dồi dào. Và nhất là phước lành tổ phụ Gia-cóp ban cho Giu-đa, nói tới đấng làm chủ vương trượng của Giu-đa ngự đến. Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa. Hình ảnh rượu nho phong phú đó biểu tượng cho những thực tại thiện hảo, hạnh phúc của nước cứu thế mà dân Israel mong đợi. Truyền thống Do Thái tiếp tục phát triển cùng loại biểu tượng này. Sách Targum bản duyệt của Pseudo Jonathan, Neophiti và ông Kelos giải thích câu 12 chương 49 sách Sáng Thế bằng một kiểu nói quanh về tương quan giữa kỷ nguyên cứu thế, rượu và cây nho. Và sách Tacum Diễm Ca coi núi Sinai, nơi Gia-vê ban lề luật cho ông Mô-sê, như là hầm chứa rượu Tô-ra. Về phần mình, giáo thuyết của trường phái Rabbi tuyên bố rằng rượu của thế kỷ hiện tại chỉ là việc nếm trước rượu tương lai. nền văn chương Rabbi đầy rẫy các văn bản, trong đó rượu có các biểu tượng được sách Torah ưa thích. Dựa trên văn bản chương 9 câu 5 sách Châm Ngôn, hãy uống rượu ta đã dọn sẵn cho. Chắc chắn Thánh sử Gioan đã lấy lại các tư tưởng này của truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, của nền văn chương khôn ngoan và của truyền thống Do Thái như vừa trình bày trên đây. Thánh nhân gợi ý rằng rượu của tiệc cưới tại làng Cana biểu tượng cho luật mới của Chúa Kitô, cho lời mặc khải của người, thay thế cho lề luật cũ của ông Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Có nhiều yếu tố cho phép chúng ta kết luận như vậy. Trước hết, Cana là địa danh đối chọi một cách lý tưởng với núi Sinai, là núi của lề luật cũ. Thứ hai, động từ giữ ở câu 10, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ, là từ vựng đặc thù của Thánh sử Gioan diễn tả việc giữ gìn lời và giới răn của Chúa Giêsu, là đấng giữ gìn lời và lệnh truyền của Thiên Chúa Cha. Động từ giữ gìn trong nghĩa này được Thánh Gioan sử dụng tới 25 lần. Thứ ba, rượu mà Chúa Giêsu dọn cho khách dự tiệc cưới phát xuất từ nước, được đổ vào trong các chum nước dùng cho việc thanh tẩy người Do Thái. Nước đó không phải là nước trần tục mà là nước lễ nghi, nghĩa là được dùng cho việc thanh tẩy như luật Mô-xê dạy. Thật thế, sách Lê-vi các chương từ 11 tới 16 trình bày luật về sự thanh sạch và ô uế liên quan tới súc vật và người, cũng như việc thanh tẩy các ô uế đó. Chương 20 câu 25 và 26 sách Đệ Nhị Luật giải thích nền tảng thần học sự phân biệt thanh sạch ô uế như sau. Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật, các loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta, Gia-vê, ta là đấng thánh. Chương 14 câu 3 tới 21 sách Đệ Nhị Luật đặc biệt nói đến việc thanh tẩy người bị bệnh phong hủi và các lễ vật tạ tội. Khi rửa tay trước khi ăn, tín hữu được rửa sạch khỏi sự ô uế do việc đụng chạm tới các yếu tố mà luật gọi là ô uế. Chính loại nước được dùng để thanh tẩy đó đã được Chúa Giêsu biến thành rượu ngon. Điều này có nghĩa là từ nay trở đi, sự thanh tẩy không đến từ việc tuân giữ luật Mô-xê, luật cũ nữa, được biểu tượng bằng nước đựng trong các chum nước dùng để thanh tẩy, nhưng đến từ tin mừng của Chúa Kitô, từ lời của người, từ thứ rượu tuyệt hảo, ngon hơn rượu lề luật cũ rất nhiều, và đó là giáo lý của Thánh Gioan liên quan tới sự thanh tẩy. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đệ: các con đã sạch rồi do lời thầy đã loan báo cho các con. Sứ điệp mặc khải của Chúa Kitô là sự thật, có khả năng giải thoát các môn đệ khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Lời của Chúa Giêsu tựa như một hạt giống, tích cực hoạt động nơi người môn đệ và cho phép họ chiến thắng kẻ dữ và khiến cho họ ngày càng ít hướng chiều về tội lỗi. Thứ bốn, rượu Cana không chỉ là hình ảnh diễn tả lời mặc khải của Chúa Giêsu, nó cũng trình bày chiều kích cánh chung của lời mặc khải đó nữa, nghĩa là lời mặc khải cuối cùng và vĩnh viễn. Trạng từ cho tới bây giờ của câu 10 trong trình thuật ám chỉ tất cả các trạng của lịch sử cứu độ đi trước và chuẩn bị cho hoạt động của Chúa Giêsu. Với Chúa Kitô, chương trình cứu độ của Thiên Chúa chiếu sáng như mặt trời chính ngọ. Vì thế Chúa Giêsu truyền cho các gia nhân đổ đầy nước tới miệng chum. Điều này không chỉ có nghĩa là dư dật, mà nhất là diễn tả sự toàn vẹn. Sau Chúa Kitô sẽ không còn có chuyện thêm nữa, hơn nữa. Lời của người làm tràn đầy mức độ của sự mặc khải. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Kitô mà có. Tóm lại, rượu của tiệc cưới Cana là hình ảnh chính yếu của luật mới do Chúa Giê-xu mặc khải. Nó được biểu lộ tràn đầy ngày thứ ba khi tới giờ của người. Thập giá là tuyệt đỉnh của sự mặc khải ấy. Khi đó loài người sẽ biết tất cả vinh quang của con một của Thiên Chúa Cha, nơi người giao ước vĩnh viễn giữa Thiên Chúa và chúng ta được đóng ấn. Truyền thống tiếp theo của giáo hội sẽ sản xuất rất nhiều trang chú giải đám cưới Cana. Trong số các giáo phụ và tác giả của giáo hội, nhiều vị trông thấy nơi nước của các chum biểu hiệu của luật lệ và giáo huấn ngôn sứ mà Chúa Giêsu biến đổi trong ơn thánh tin mừng của người. Điển hình như lời giải thích của Thánh Agostino, Chúa Kitô đã giữ rượu ngon, nghĩa là tin mừng của người cho tới bây giờ.